Ngài Hạt Lạc Na là một vị tu sĩ, tu cũng đã có chứng, nhưng mà chứng đó là chứng theo cái khả năng của người thường. Cho nên Ngài mới đem việc đệ tử Ngài là Long Tử hỏi với Ngài Manala: thưa tôn giả, tôi có một đứa đệ tử tên Long Tử, tuổi tuy còn nhỏ mà thông minh tuyệt vời. Tôi thường nhập định tìm nguyên nhân đời trước mà không thấy manh mối. Hôm nay gặp đây xin tôn giả chỉ dạy cho. Thì Ngài Tu Manoa hỏi, Ngài Manoa hỏi: ông nhập định quán thấy được mấy kiếp? Ngài Hạt Lạc Na thưa: tôi chỉ thấy được ba đời, nghĩa là ba đời về trước. Ngài bảo: đệ tử của ông trong kiếp thứ năm đã sanh trong nhà Bà La Môn giàu có tại nước Diệu Hỷ. Khi ấy trong nước có ngôi chùa mới khánh thành, cái Đại Hồng Chung. Con ông Bà La Môn này dùng gỗ chiên đàn, tiện cái chài giọng chuông cúng chùa. Nhờ chài này giúp cho người được nghe chuông thức tỉnh. Bởi quả báo ấy nên nay nó sanh ra được thông minh. Cái chài đóng chuông đơn giản quá mà sinh ra được thông minh. Nói đây thì tôi muốn nhắc cho quý vị hiểu được cái ý nghĩa chuông mỏ nhà chùa, chuông trống nhà chùa. Chứ còn không thì không biết tại sao chùa khuya nào cũng đóng chuông, đóng chi vậy? Đó. Bởi vì tiếng chuông là để cảnh tỉnh người trong cơn mê. Về khuya mình ngủ mê, nghe chuông cơ mình giật mình thức dậy. Nếu người làm ăn ở ngoài thì chuẩn bị lo làm ăn, còn người biết tu thì chuẩn bị thức dậy, súc miệng rửa mặt, đi tụng kinh, đi niệm Phật, đi tỏa thiền. Đó là nhờ tiếng chuông đánh thức được cơn mê của mình để mình tỉnh táo tu hành. Đó. Vì vậy mà có một cái đôi liễn người ta để thế này: mộ cổ thần chung cảnh tỉnh ái hà danh lợi khách. Đó. Mộ cổ tức là buổi tối thì đánh trống, thần chung, thần là buổi sáng, là đánh chuông để làm gì? Cảnh tỉnh ái hà danh lợi khách, tức là cảnh tỉnh những khách danh lợi đang chìm trong cái biển ái, họ thức dậy. Bởi vậy cho nên chuông có nghĩa là cảnh tỉnh, là đánh thức đó. Đánh thức, mà đánh thức đây không phải chỉ đánh thức trong cơn mê ngủ, mà còn đánh thức cho người ta nhớ lại được cái cuộc đời nó là chìm trong mê tối, bây giờ phải tỉnh, phải giác ngộ, chứ đừng có chìm nữa. Bởi cái tiếng chuông nó có cái hiệu nghiệm như vậy. Cho nên quý vị thấy buổi khuya đóng chuông thì nó rất là có giá trị, làm cho người ta giật mình thức dậy. Mà nhờ có cái chài giọng chuông này là làm cho người ta thức tỉnh, cho nên cái người cúng cái chài giọng chuông đó cũng được trí huệ, phải không? Mình gieo cái nhân cho người ta tỉnh, ta thức, thì mình cũng được cái sáng suốt, có trí huệ. Đó là cái nhân. Hạt Lạc Na lại hỏi: riêng tôi không biết duyên gì mà cảm được bầy hạt thường theo, xin tôn giả chỉ dạy. Bầy hạt tức là bầy cò. Đi đâu cũng có cả một bầy cò bay theo, cả 500 con ở đâu nó cũng bay dần dần theo ngài. Thì ngài mới bảo: xưa ông trong kiếp thứ tư làm vị tỳ kheo đạo đức được đầy đủ, có đến 500 đệ tử. Mỗi khi Long Cung thỉnh ông cúng dường, ông xét trong hàng đệ tử không có người đủ phước đức thọ Long Cung cúng, nên ông chỉ đi một mình. Nghĩa là ông thầy thì ông đã đạt đạo, cho nên ông biết đệ tử cái trình độ tới đâu. Theo trong kinh thì nói với Long Cung, những thức ăn cơm thì rất là thơm, những cái đồ ăn nó ngon, nó quý hơn trần gian nhiều. Bởi vậy cho nên người đạo đức kém gặp mấy đồ ăn đó cái mê. Cho nên rồi Ngài không cho đệ tử đi theo. Nhưng bây giờ đệ tử làm sao? Nhóm đệ tử bất mãn nói: thầy thường thuyết pháp nói đối sự ăn uống bình đẳng, đối với pháp cũng bình đẳng, mà nay thầy đi thọ trai một mình. Thầy nói cái gì cũng bình đẳng hết, mà ta cúng đồ ngon thì đi mình, không cho mình đi theo. Thì đó là cái nhóm đệ tử, cái nhìn nông nổi. Nên chính cái chỗ này tôi cũng nhắc để nhiều Phật tử khi vào chùa thấy cũng có những cái hơi bất công. Thí dụ như chư tăng trong chùa, người mới tu, người tu lâu, có khi người tu lâu á được đối đãi nó hơi trọng hậu hơn, người mới tu á đối đãi nó hơi đạm bạc hơn, phải không? Thì nói nhà chùa Phật dạy tất cả bình đẳng, mà tại sao người này được trọng mà người kia hơi khinh, đạm bạc như vậy? Quý vị có bất bình không? Chắc cũng hơi bất bình, phải không? Đó. Mà trong nhà chùa nói bình đẳng trên cái nhân quả, chứ không phải cái bình đẳng trong cái sàn xếp ngang vậy. Đó. Bởi vì cái người đạo đức cao thì người ta hiểu thấu được cái lẽ đạo, cho nên ta không bị nhiễm. Còn người đạo đức thấp thì dễ nhiễm, như mấy ông thầy đây đấy. Đó. Thầy đi thọ thì không sao, mà trò đi thọ thì mê. Mà tại vì trách ông thầy buộc lòng phải cho đi. Cho nên là lần sau đó cũng được lòng trung thỉnh nữa, thì ông cho đám học trò đi theo. Bởi họ chưa đủ đức mà nặng về sự ăn uống, nên sau khi tịch diệt chúng ấy lần lượt chết, sanh trong loài có cánh. Bởi vì còn mê ăn quá đi, nên không có giải thoát được, trở lại sanh trong loài có cánh. Đã trải qua năm kiếp, nay họ lại làm thân hạt. Năm kiếp trong loài có cánh, rồi tới cái lần này lần thứ sáu họ còn làm thân con hạt. Do nhân duyên thầy trò kiếp trước nên nay chúng cảm mến ông. Bởi vì hồi trước có cái tình thầy trò một chút, cho nên bây giờ tuy thành hạt mà nó phải tìm ông. Vậy nên trong chùa nhiều khi có những con vật nuôi nó cũng là dính dáng chút chút ở trong cái quá khứ đó. Thì như vậy quý vị mới thấy rõ, cái người đạt đạo thì người ta hiểu khác, người chưa đạt đạo là hiểu khác, cái xử sự với người đạt đạo khác, xử sự với người chưa đạt đạo khác. Nếu người Phật tử không biết, nói bình đẳng à, thầy sao trò vậy, cái gì cũng như nhau. Ví dụ như giờ sắm cho thầy đôi dép tốt thì phải sắm cho trò đôi dép tốt, sắm cho thầy chiếc áo tốt phải sắm cho trò chiếc áo tốt. Thầy đi dép tốt, mặc áo tốt mà thầy không nhiễm, nhưng mà trò đi dép tốt, mặc áo tốt thì trò lại thích cho đó là đẹp, thì đi khoe với người này, đi khoe với người kia. Thì như vậy cái nào có lợi, cái nào có hại? Như vậy thì cái người không nhiễm thì cho đồ tốt nó không sao, người còn nhiễm phải cho đồ xấu xấu để cho họ khỏi có cái tâm nhiễm. Thì như vậy mà người học trò mặc đồ xấu, ông thầy mặc đồ tốt có bình đẳng không? Bình đẳng không? Chắc không bình đẳng. Nhưng mà nếu bình đẳng có lợi hay có hại? Đó, hiểu như vậy thì quý vị mới biết ở trong nhà đạo người ta nhìn kỹ về cái đức hạnh, chứ không phải gặp đâu liền ứng dụng theo đó. Nó là ai cũng bình đẳng à, thầy sao trò vậy, cái gì cũng như nhau. Thì đó là cái quả lớn cho những người nhỏ họ khó tu. Hiểu vậy thì không có lầm, không có hại. Ngài Hạt Lạc Ca, ngài nghe vậy ngài cảm động, ngài hỏi: nay phải tu pháp gì để giúp chúng trở lại làm người? Thì ngài bảo: ta có pháp bảo vô thượng là kho tàng Như Lai, Thế Tôn xưa trao cho Tổ Ca Diếp lần lượt đến ta, nay ta trao cho ông, ông nên truyền bá, chớ nên để dứt mất. Nghe ta nói kệ: tâm tùy vạn cảnh chuyển, chuyển xứ thật năng u, tùy lưu nhận đắc tánh, vô hỷ diệt vô ưu. Chúng tôi dịch: tâm theo muôn cảnh chuyển, chỗ chuyển thật kính sâu, theo dòng nhận được tánh, không mừng cũng không lo. Cái bài kệ này nó khác với bài kệ khi trước. Bài kệ khi trước thì đối cái thân cho nó là quyển, rồi từ cái quyển đó mình thức tỉnh. Còn ở đây tâm theo muôn cảnh chuyển, chỗ chuyển thật kính sâu. Tâm mình theo muôn cảnh chuyển, đó là cái tâm nghĩ suy duyên theo sáu trần. Nếu sáu trần có đẹp có xấu thì nó liền chuyển, có vui có thích hoặc là có không ưa có ghét nữa. Có ghét có ưa hay là có vui và có chán, tùy theo cái cảnh bên ngoài. Vì vậy mình nói tâm theo muôn cảnh chuyển, chỗ chuyển nó thành kính sâu, nó thầm thầm nó chuyển không có lường được. Theo dòng nhận được tánh, trong cái dòng chuyển biến của những tâm niệm đó mà ta nhận được, trong đó nó có cái tánh không có biến chuyển, không có gì dịch, thì nhận được cái đó rồi mới không mừng cũng không lo. Bởi vì tâm mình nếu theo cảnh chuyển thì cảnh đẹp thì mình mừng, phải không? Cảnh xấu thì mình buồn. Vì vậy mà theo cảnh rồi bị cảnh chi phối. Bây giờ chúng ta thấy cái tâm mình trong cái dòng sinh diệt đó, nó có cái thể không sanh diệt. Nhận được cái thể không sanh diệt đó thì chúng ta mới không còn bị theo cảnh mà chuyển nữa. Cho nên cảnh đẹp chúng ta không mừng, cảnh xấu chúng ta không buồn. Đó là chúng ta thoát khỏi được cái lôi kéo của sáu trần. Mà thoát được cái đó là chúng ta không còn bị chúng dẫn đi trầm luân sanh tử nữa. Đó là cái bài kệ này. Như vậy thì tất cả những bài kệ của chư tổ đều cốt nhắc cho chúng ta phải thức tỉnh trở lại cái chân thật của mình, chứ đừng theo cái hư dối rồi bị nó lôi cuốn mãi mãi. Đó là cái ý nghĩa này. Đó là phần hai vị tổ xong.